Cựu Thủ tướng Úc bác bỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh khu vực vì tranh chấp biển đảo. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd bác bỏ những quan ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực vì các cuộc tranh chấp biển đảo ở châu Á. Phát biểu trên đài truyền hình CNN hôm qua, Chủ nhật 26 tháng 7, ông Kevin Rudd cực lực bác bỏ ý kiến của một chuyên gia về Trung Quốc, David Shambo, cho rằng chế độ cai trị của Đảng Cộng sản tại Trung Quốc đã đến giai đoạn kết thúc. Hãng tin AAP tường thuật rằng ông Shambo, một chuyên gia về Trung Quốc được nhiều người biết tiếng, đã trình bày lập luận vừa kể của ông trên báo Wall Street Journal vào tháng 3 năm nay. Trong chương trình GPS của ký giả Farid Zakaria của đài CNN, ông Kevin Rudd cũng bác bỏ những lo sợ rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang phô trương lực lượng ở Biển Đông và sẽ khơi ra một cuộc tranh chấp quân sự khu vực. Ông nói, tôi tin rằng sẽ không có bên nào được lợi ích gì nếu để cho một sự cố đáng kể xảy ra và bùng nổ thành một cuộc tranh chấp khu vực. Ông Kevin Rudd nói rằng từ quan điểm của phía Trung Quốc, thì chiến tranh sẽ phương hại tới ưu tiên số một trong nghị trình của Bắc Kinh là tiếp tục biến đổi nền kinh tế. Và lý do thứ nhì, theo ông, là nếu tranh chấp với Hoa Kỳ bùng nổ bây giờ, thì những nhân vật có đầu óc thực tiễn trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thừa biết rằng họ có phần chắc sẽ thua trận. Hãng tin AAP tường thuật rằng, ông Kevin Rudd nói từ phía Mỹ, Hoa Kỳ không có lợi ích gì khi tiến hành chiến tranh tại châu Á, dù là chiến tranh xảy ra một cách vô tình hay cố ý. Cho nên, ông nói có thể kết luận rằng sẽ có những sự cố xảy ra giữa hai bên, nhưng mọi việc rồi sẽ qua. Ông Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Úc, bây giờ là Chủ tịch của Viện Nghiên cứu Chính sách Asia Society đặt trụ sở ở New York, là Thủ tướng Úc đầu tiên thông thạo tiếng Hoa và đã từng theo học tại Trung Quốc. Đại sứ Osius cho hay, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ đi thăm Việt Nam và thăm hỏi sức khỏe của tướng Phùng Quang Thanh. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Ted Osius cho biết, đương kim tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ sẽ đi thăm Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Các báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên của Việt Nam hôm nay tường thuật rằng, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Nguyễn Chí Vịnh, hôm nay. Cuộc họp diễn ra bên lề một hội thảo quốc tế về các lực lượng gìn giữ hòa bình được tổ chức trong cùng ngày, thứ hai. Tin cho hay là ông Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh chuyến đi thăm của tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ và ngỏ lời cảm ơn đại sứ Osius đã thăm hỏi sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, mà theo báo chí tại Việt Nam đã trở về nước sau một thời gian chữa bệnh tại một bệnh viện ở Paris. Hôm 19 tháng 7, hãng thông tấn DPA của Đức tường thuật rằng đại tướng Phùng Quang Thanh đã qua đời tại Paris sau khi điều trị bệnh ung thư phổi. Nhưng sau đó, hãng tin này đã đính chính tin này. Báo chí Việt Nam cũng tường thuật rằng từ khi về nước, tướng Phùng Quang Thanh đã gặp các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tướng Thanh vẫn còn là một nghi vấn lớn sau khi ông không xuất hiện để tham dự lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ và cũng không dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo lịch trình đã được loan báo trước đó. Trong mấy năm qua, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã giúp Hà Nội tăng cường khả năng kiểm soát hàng hải bằng cách huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Trong cuộc tiếp xúc giữa Đại sứ Mỹ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hai bên đã bày tỏ hài lòng về sự tiến triển của các quan hệ hợp tác Mỹ-Việt. Việt Nam bắt giữ 6 người trong một chiến dịch bài trừ ma túy quy mô lớn. 6 người vừa bị bắt tại Hà Nội sau khi được phát hiện là giấu 120 kg heroin trong các bình gas nhà bếp, theo tin của báo chí Việt Nam hôm nay. Hãng tin AFP trích báo Thanh Niên nói rằng các nghi can đã thú nhận là đã chuyển lượng heroin này từ các vùng núi non ở tỉnh Sơn La tới Hà Nội. Thêm 11 người khác đã bị bắt trong một cuộc bố giáp khác trong khuôn khổ một chiến dịch bài trừ ma túy quy mô lớn nhắm vào các hoạt động buôn lậu ma túy từ Lào sang Việt Nam. Trang mạng VNN tường thuật rằng 10 công dân Lào và một nghi can từ Thái Lan đã bị bắt tại tỉnh Bogli Klamse của Lào hôm 23 tháng 7 trong chiến dịch bài trừ ma túy hỗn hợp Việt-Lào được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay. Việt Nam là nước có luật chống ma túy nghiêm ngặt. Hà Nội đã tuyên án tử hình hàng chục người nước ngoài vì các tội liên quan tới ma túy. bất cứ ai được phát hiện sở hữu hơn 600 gram heroin hay hơn 20 kg thuốc phiện có thể bị tuyên án tử hình. Một lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Úc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ những người tị nạn được cho là đã bị Úc gửi trả về Việt Nam. Truyền thông Úc dẫn lời Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria, ông Nguyễn Văn Bon, hôm Chủ nhật nói rằng ông hay tin là ít nhất một số trong 42 người Việt Nam xin tị nạn đã bị chặn ở ngoài khơi bờ biển tiểu bang Tây Úc vào tuần trước đã về lại Việt Nam. Ông nói, tôi rất lo sợ cho sự an toàn của họ. Hãng tin ABC dẫn lời ông nói rằng căn cứ vào những gì mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã từng làm đối với những người tìm cách thoát khỏi chế độ này thì ông rất là lo lắng cho sự an toàn của họ. Ông nói tiếp, nếu chính phủ Úc trả họ về Việt Nam thì xin làm ơn có những chương trình theo dõi để Đại sứ quán Úc ở Việt Nam có thể đến gặp họ. Hồi tuần trước, Australia thông báo đã chặn một chiếc thuyền gỗ chở hàng chục người tị nạn Việt Nam, gồm cả phụ nữ và trẻ em, ở ngoài khơi bờ biển miền Tây nước này. Mặc dù chính phủ Úc không thông báo cụ thể, lý lịch cũng như là lý do về sự ra đi của những người này, báo chí của Úc trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân người Việt đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân của Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông. Khi có tin về việc này, một số nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạt động bênh vực người tị nạn đã bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Úc sẽ từ chối quy chế tị nạn cho những người này. Trả lời phỏng vấn của VOA hồi tuần trước, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu ở bang Tây Úc cho biết là quá trình nộp đơn của những người Việt xin tị nạn rất là khó khăn bởi vì những người bị bắt thường bị âm thầm đuổi về Việt Nam.